tàn cảnh trên Biển Đông có lẽ khó, nếu không muốn nói là không bao giờ, nhạt nhòa trong ký ức của thuyền nhân Việt Nam. Khi những chiếc thuyền mong manh đưa họ vượt trùng dương tìm đến bến bờ tự do sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, hầu như là thường xuyên gặp nạn. Hôm nay, nhân giai đoạn kỷ niệm này, Thanh Quang mời quý vị nghe một số cựu thuyền nhân kể lại những thảm cảnh của mình trên biển.
Thưa quý vị, mỗi năm, cứ mỗi lần đến thời điểm 30 tháng 4 là người Việt tị nạn tại hải ngoại không khỏi bùi ngùi nhớ lại thân nhân, bạn bè hay chính mình đã trải qua những chuyến vượt biển thập tử nhất sinh. Ngoài khoảng 1 triệu người may mắn đến được những nơi muốn đến, thì cũng chừng ấy số người đã vĩnh viễn ở lại dưới lòng biển cả. Riêng với những thuyền nhân sống sót, thì không ít người gặp phải thảm cảnh ở biển khơi, tiêu biểu nhất là bị bão, hải tặc, hai tàu chết máy. Chẳng hạn như, chị Nguyễn Thị Hoa Hương, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ, đã ra sức tìm đến bến bờ tự do hồi năm 1989 và gặp nạn, như chị mô tả sau đây.
Mình không có chỗ nào, mình chỉ ngồi mà co hai cái chân, ngồi đủ chỗ thôi. Lâu lâu mình duỗi được cái chân thôi chứ không có được nằm. Ồ, đó là một kỷ niệm mà em không bao giờ em quên được. Khi mà tàu ra đi 7 ngày trên Thái Bình Dương thì đã bị bão biển rất là lớn mà đã đánh tan chiếc tàu ra. Chỉ còn lại cái thân của tàu, còn cái đầu tàu và cái đuôi tàu thì nó bị đứt ra. Trong cái cơn nguy cấp đó thì người ta đã chuyển tất cả mọi người vô cái thân giữa của con thuyền đó. Cái sự chết là 90% rồi, tại vì là bão mấy ngày trời liên tục trên biển đó, không có còn bộ phận lái gì hết, tự con tàu nó trôi đi thôi. Kéo dài trong mấy ngày thì bắt đầu lương thực hết và bắt đầu nhịn đói. Chỉ có những cái giọt nước để dành lại mà mọi người chia nhau ra để mà uống. Có những cái tiếng la khóc bởi vì sự chết bắt đầu tới. Bắt đầu có những người mà không kiệt sức quá mà bắt đầu xỉu, thì trong đó cũng có em miên man không biết gì hết, chỉ biết là những người xung quanh đã kinh cầu kinh để cho nếu mà có bị chết thì cái linh hồn nó cũng được siêu thoát đi một cách nhẹ nhàng. Trong lúc trôi như vậy thì một cái sự may mắn đến với tất cả những con người ở trên tàu đó, đó là được tàu hạm đội 7 của Mỹ, họ đã tập trận một ngày Thái Bình Dương, họ đã cứu vớt. Khi mà cứu lên cái sàn tàu thì các phụ nữ và trẻ em đều vô phòng cấp cứu bởi vì đã bị kiệt sức quá và không còn sự sống. Một cái kỷ niệm mà nếu như anh ai đi con tàu đó thì chắc không bao giờ quên là các người Mỹ họ đã chăm sóc, họ điều trị những cái người chết đi sống lại cho phục hồi sức khỏe thì bắt đầu mới đưa vô đảo Thái Lan. Trại đó là trại Banamicom, được em ở đó là gần 9 năm.
Một thảm cảnh khác trên Biển Đông có liên quan đến chị Lê Thị Sang. Hiện cũng đang ở Mỹ. Tàu chị Sang gặp cướp biển, như chị cho biết.
Trên đường vượt biển thì gặp cướp biển ở trên tàu. Nó thả cano xuống qua tàu mình. Mấy người đàn bà con gái, họ hãm hiếp là họ định đập cho tàu chìm đó. Tiền bạc, vòng vàng, đồ, ai mà có thì họ lột họ lấy. Khi bị cướp xong rồi chạy một hồi rồi. Cái giàn khoan của Mã Lai, cái giàn khoan nó mới kéo tàu vô. Nếu mà không gặp giàn khoan đó thì chắc chìm chết rồi. Tại vì tối hôm đó sóng gió quá chừng. Tàu thì cũng nhỏ, giống như mấy cái chiếc thuyền đánh cá. Mà ở dưới tàu thì 126 người nằm sát nhau rồi đó. Có nhiều đứa bé nó ói quá rồi, đang mắt nó trắng dờ, tưởng là nó chết không á.
Thưa quý vị, ngược dòng thời gian hơn nữa, hồi năm 1979, bà Kim Liên hiện định cư tại Mỹ, đã từ Vũng Tàu vượt trùng dương đến Indonesia, nhưng thảm cảnh Biển Đông cũng không dung tha gia đình nữ thuyền nhân ấy.
Trên đường biển cả, trời mưa giông gió đã vào nhiều đảo, nhưng họ cũng không nhận, cũng gặp nhiều tàu cầu cứu không vớt. Cuộc hành trình lênh đênh trên biển cả đã 13 ngày. Chúng tôi gặp một cái tàu đậu ở biển khơi mà chúng tôi cứ nghĩ đấy là cái hòn đảo, nó sáng lắm. Lúc đêm thì mình thấy như vậy, rồi đến 8 giờ sáng thì trông nó lù lù ra, nó là một cái tàu. Thì ra cái tàu dầu nó đậu ở đó, ở biển khơi đó. Thế chúng tôi cố chạy vào cầu cứu, họ chẳng vớt, mà thuyền trưởng ra lệnh cho thợ máy nhổ neo chạy. Vì rằng cái tàu nó lớn, chân vịt nó quay, nước nó xoáy quá mạnh, và nó lôi kéo tàu chúng tôi vào chân vịt, cánh quạt chém tàu tôi 2 phát, úp lật. Mọi người tung xuống biển thì tàu nó bể ra rồi, nó mới chổng lên, nó chìm mới có một phần nữa. Thì người nào trôi, người nào bơi được, biết bơi thì bơi vào trong cái tàu, nó chưa chìm hết á, thì họ cũng bám vào đấy rồi. Còn người nào khỏe á thì cũng đi cứu những người mà không biết bơi, thì lôi kéo nhau vào đó, bám chung quanh. cái tàu làm cho chúng tôi bị chìm á, nó bỏ đi được nửa tiếng gì đó. Tàu này của nước Libya, tàu tôi thấy nó thả hai cái bo bo xuống, cái tàu lớn đó đó. Rồi nó đi vớt chúng tôi, khi mà nó vớt thì cũng đã chết hết 11 người rồi, 68 người, chết hết 11 người nhưng mà vớt được 3 người, nước cuốn đi hết 8 người rồi, tôi đâu mất rồi, trong đó có con gái tôi.
Và thưa quý thính giả, một cảnh vô cùng đau xót và kinh hoàng đã xảy đến cho một chiếc tàu phát xuất từ Sài Gòn hồi năm 1978, chở theo hơn 100 người, khi chỉ có 43 người đến được bến bờ. Chị Kim Chi kể lại câu chuyện thương tâm này.
Tại lúc đó đói quá thì có người trước khi họ chết thì họ mới nói là tại sao không ăn thịt người để sống thì cái người đó họ mới chết, thì cái người đó họ là người được ăn đầu tiên để mà nuôi vợ với con họ, nuôi vợ với con họ sống sót á. Thì ý tưởng nó bắt đầu từ cái lúc đó, sau đó rồi những người khác họ thấy như vậy họ mới bắt đầu thôi.
Thưa chị, xin lỗi chị trong cái chuyến tàu đó có phải không ạ?
Dạ.
Thưa như vậy thì chị có ăn thịt người không thưa chị? Thì đã biết hoàn cảnh bắt buộc.
Có chứ, có chứ.
Cái cảm giác chị lúc đó thưa như thế nào?
Nói đúng là thì cũng ghê chứ. Tại vì nói chung là trong cái lúc mà người ta đói quá thì hình như là người ta cũng còn lý trí nhiều để mà suy xét nữa.
Dạ. Như vậy là đi bao lâu ngày mà rồi gặp nạn như vậy thưa chị? Tàu nó là mấy người?
Tàu đi cũng đông lắm anh. 143 người thì phải. Nhưng mà còn sống sót là còn 34 người.
Tàu phát xuất từ đâu thưa chị?
Dạ, tại Sài Gòn.
Đi bao lâu ạ?
Đi khoảng 65 ngày.
Lâu như vậy là lý do sao ạ thưa chị?
Lúc đó còn bé thì cũng không nhớ rõ, nhưng mà nếu không làm là cái chân vịt á, nó bị quấn lưới đó, nó gãy là nó không có nhúc nhích được nữa, thì tàu nó cứ lên đen thôi, thì nó cứ lên trên biển thôi đó.
Dạ.
Rồi cho tới ngày mà nó bị cạn, tấp vô cái đảo, rồi không phải là cái đảo, nó thuộc lại một cái dạng đảo ngầm của Đài Loan. Cái đảo đó là nó nằm như giữa biển, khi mà mực nước mà biển mà nó dâng lên á, thì như là một cái biển vậy thôi, tức là nó bằng, cái nivô của nó bằng cái mặt nước biển. Nhưng mà khi mà nó tụt xuống thì xung quanh mình là biển, thì nó tụt, cái tàu mình nó tụt xuống, nhưng mà nước vẫn còn tới khoảng tới đầu gối, tức là cạn nhất là vẫn còn tới đầu gối. Nó là cái đảo thì cũng không hẳn, nhưng mà nó là cái đảo, đảo giữa lòng biển vậy đó.
Dạ rồi, tất cả thuyền nhân 120 người thì ở trên tàu đó rồi dần dà thưa, cạn lương thực, cạn thức ăn và thức uống có phải không ạ?
Thì nói chung là vậy, thì tại vì tàu đi đâu có dự định mà đi tới mấy chục ngày như vậy thì họ mới không đủ thức ăn rồi mới bắt đầu đói khát rồi này kia thì nó mới sinh ra cái đó. Nói chung cái người đầu tiên là ông cậu của mình. Ổng ngày xưa ổng là một nhà giáo, nhưng mà khi mà ổng nhìn thấy con ổng đói rồi vợ ổng đói như vậy đó, lúc đó ổng cũng yếu sức lắm, ổng đói lạ ổng rồi, tức là ổng gần chết rồi. Ổng mới nói là sau khi ổng chết á thì hãy dùng thịt của ổng mà cho con ổng ăn với lại vợ ổng ăn đi, để mà nuôi sống được cho vợ con ổng đó. Chính vì như vậy cho nên là khi mà ổng chết rồi thì mới lấy cái ý tưởng của ổng để mà bắt đầu ăn, để nuôi sống mình rồi nuôi sống vợ con ổng luôn, chứ không phải là một mình vợ con ổng không đâu. Rồi những người trong tàu thì những cái gia đình khác thì họ mới thấy như vậy. Ban đầu thì họ cũng chửi rủa phản đối dữ lắm. Bây giờ nói tàn nhẫn vô nhân đạo thế này nọ tùm lum hết. Nhưng mà nguyên một đêm như vậy, thức sáng ra thì họ ăn cắp hết trơn. Tức là người của ổng còn lại bộ xương không, mấy người họ xuống, họ ăn cắp hết. Người ta chửi thì vẫn chửi, nhưng mà khi người ta ăn cắp thì người ta vẫn ăn cắp thịt của ổng đi và người ta ăn gì đó.
Nhìn sẽ sống nhưng mà...
Thì đó là cái ý tưởng đầu tiên của ổng đó.
Dạ, rồi sau đó những người khác tiếp tục cũng sắp hấp hối rồi chết đi, thì những người sống còn lại thì cũng lóc tơi thòi.
Thì những người đó, nói chung là gia đình nào thì ăn thân nhân người đó. Không phải là mình được ăn tùm lum đâu, tại vì đâu có phải là ai cũng ăn được đâu. Đa số là cứ những người mà họ chết trong gia đình á, thì họ mới được quyền mà nói chung mà dành cái xác đó mà ăn thôi, chứ không có phải mà mạnh ai mà lấy ăn đâu. Không phải là người ta chết rồi mình đè ra mình ăn đâu.
Thế thì những người trong gia đình rất đói nhưng mà không chết thì họ làm sao họ sống ạ?
Thì họ xin, có nhiều cái phương pháp lắm, xin ăn cắp. Tại vì cái xác chết nó đâu phải là như cái miếng đồ ăn như mình đâu mà nói cất vô tủ này kia kia nọ, thì cái xác chết chỉ nằm đó đi một đêm thì nhiều khi mình ngủ dậy thì họ ăn cắp hết rồi.
Dạ thưa chị, lúc mà lóc thịt đó như vậy thì rồi họ có nấu nướng gì?
Thì lúc đó cũng bắt đầu họ nạy gỗ của tàu lên họ làm củi nấu chứ.
Ờ dạ.
Những cái sàn gỗ của thân tàu thì họ bắt đầu họ dùng cái đó để mà nấu nướng. Nhưng mà riết rồi nó cũng không còn nữa, tại vì nếu mà họ cứ nấu riết thì không còn chỗ nằm. Với lại một phần nữa là thời gian hình như cuối cùng nếu không làm thì giống như sóng đánh rồi cũng nhiều đó. Thành ra mất lửa, không có lửa cũng có khoảng thời gian mà gần như là có người họ ăn sống luôn đó.
Yeah.
Rồi sau đó có tàu đến cứu kịp. Nói chung thì cái tình trạng nó cũng kéo dài khoảng mười mấy ngày như vậy thì cũng về sau mới có tàu đến rước, mới thôi đó.
Dạ, khi thêm cái tàu đến rước thì lúc đó số người còn sống trên tàu là 34 người như chị nói hồi nãy ạ.
Không không, số đó là còn 64 người. Nhưng mà tại vì xui là gặp cái tàu đánh cá Đài Loan nó thuộc loại danh tham lam. Tức là khi mà nó gặp người còn sống á, thì nó rước, nhưng mà nó dưới điều kiện là nó bắt phải nộp tiền cho nó. Một đầu người là phải 7 chỉ vàng, thì nó mới rước. Sau đó thì mọi người đồng ý đóng tiền cho nó. Đến lúc mà đóng xong á, thì nó mới nảy ra cái lòng tham. Hầu như là nó cảm thấy là người Việt mình giàu có tiền đó. Thì nó mới nảy ra cái ý định là thay vì trên con đường về từ cái đảo từ này cho tới đất liền khoảng 3 ngày thôi. Nhưng mà nó lại kéo dài ra tới 17 ngày. Bằng cách là nó cho tiếng máy tàu chạy giống như mình tưởng là tàu đang chạy mà thật sự tàu đứng tại chỗ. Là trong vòng 17 ngày như vậy là người ta mới bắt đầu đói rồi người ta chết từ từ. Nó cũng không cho ăn. Nó tàn nhẫn lắm tại vì nó nghĩ là mình có tiền. Thành ra những ai muốn ăn á thì phải trả tiền cho nó. Nó cũng có một bữa cơm chính thức, tức là cái bữa đó là nó cho ăn cháo. Ăn cháo nhưng mà cháo trắng thôi, không có muối, không có thịt, không có nước mắm, không có gì hết á. Nhưng mà nếu mà ai muốn thêm một cái gì á thì phải bỏ tiền ra. Thành ra nó kiếm tiền qua cái lợi nhuận đó. Rồi đến lúc mà nó cảm thấy người ta kiệt quệ, không còn tiền mà cũng không còn sức nữa đó. Hầu như nó cũng không quyết định cho mình về đất liền, tại vì lúc đó có thể là nó tính ém luôn cái chuyện đó, để nó cho người ta chết từ từ để mà nó khỏi đưa về đó. Nhưng mà xui hôm đó là tàu nó bị nổ, tại vì cái ga nó bị xì, nó nổ cả tàu thì tàu nó mới bốc cháy lên thì cũng cháy nhiều người lắm. Họ bị phỏng nặng rồi lúc đó tàu lại bị chìm xuống, thế nước vô. Tất cả những cái tai nạn nó cùng một lúc trong vòng có tích tắc, tức là vừa cháy vừa bị chìm. Thế là ông thuyền trưởng ông mới sợ quá, lúc đó ông mới bắt đầu đánh điện về trong đất liền để xin viện trợ hay là xin đưa người vô, không hiểu nữa. Thì lúc đó Đài Loan nó mới chấp nhận cho vô trong đất liền đó. Thì về tới Đài Trung thì cảnh sát ra rồi xe cứu hỏa, xe cứu thương gì ra tùm lum hết. Tại vì lúc đó mấy người gần chết vì phỏng nặng quá đó, thì nó mới đem vô trong bệnh viện. Lúc đó cảnh sát nó mới bắt đầu điều tra, là nó nói là khi mà ông đánh điện tính hay cái gì đó thì ông kêu là 64 người, tại sao bây giờ còn 34 người. Thì lúc đó họ mới bắt đầu điều tra ổng. Điều tra ổng rồi bắt ổng ở tù, tại vì lúc đó họ nghi ngờ đó. Trong cái tình trạng mà giống như nửa sống nửa chết, cũng không ai tố cáo, không chẳng ai thưa, tại lúc đó nằm trong bệnh viện hết. Được vô nằm trong bệnh viện trong vòng 2 tháng trời. Lúc mà ra viện thì mới về trong trại tị nạn. Lúc đó thì phái đoàn mới xuống, phái đoàn Mỹ nó mới xuống để điều tra đó, để nó kêu là tuyên thệ tiên thiết gì để đi Mỹ đó. Họ mới bắt đầu điều tra, thì họ mới bắt đầu biết từ cái chi tiết lúc đó, mới lòi ra cái chuyện là ăn thịt người.
Vừa rồi là chị Kim Chi, hiện định cư tại Vương quốc Mỹ.